Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tâm. Còn bên các sĩ mình tổ có soạn cái nghi thức của tổ đó, thì chư huynh đệ có đọc biết rồi. Thì khi mình vừa tỉnh dậy á, ngủ thức dậy nó còn quấy quải hôn trầm, thì mình phải đánh thức mình dậy ha. Đó là thức, là tỉnh táo bằng cái là đọc bề kệ. Thì ở đây nói rằng á, là tạo giác á, cái chữ giác là thức, là tỉnh dậy. Nếu sáng rồi mà mình không tỉnh dậy, cứ ngủ hoài á, là mình chìm đắm trong sự mê muội tối tăm. Mà tỉnh dậy, thức tỉnh dậy á, là cái thần trí của mình á, nó ra khỏi sự ngủ gục, ra khỏi hôn trầm, ra khỏi cái sự ngủ á, thì đó là cái tỉnh thức đó đó, gọi là thỉ giác. Thỉ giác, giác là tỉnh, mà thỉ là khởi đầu của sự tỉnh. Mà nếu mình không có cái thỉ giác này nè, tức là mình không có tỉnh thức á, thì làm sao mà mình á, là khơi nguồn được cái bản giác. Bản giác là cái gốc, bản giác là cái gốc của sự hiểu biết. Hay là mình nói dễ hiểu hơn là Phật trí, Phật tâm của chúng ta. Phật trí, Phật tâm của chúng ta hằng có. Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Nhưng mà cái Phật tâm đây là cái bản giác, là cái tánh biết có sẵn từ ngàn xưa rồi. Nhưng mà mình cứ ngủ hoài, bụi cứ bụi mê mờ cứ lấp hoài cái bản giác này nè, thì làm sao mà cái bản giác nó vực dậy được. Cho nên nếu không có thỉ giác, là cái tỉnh thức hàng ngày, tỉnh thức trong mọi việc làm đó, thì làm sao mà bản giác nó khởi lên được. Phật, chư huynh đệ nghe cái pháp hiệu của Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác, phải không? Đức Phật có danh hiệu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là không có trên, chánh đẳng chánh giác là cái giác liên tục, tức là ngày tỉnh thức liên tục. Còn mình là khi giác khi mê. Mà một khi bất giác khởi lên rồi thì chết. Ví dụ giờ cái sân khởi lên, người xưa nói là bất quý tham sân si khởi, di khủng tự giác trì. Cái người chân tu á, thật tu không có sợ sân khởi. Mà cái sân vừa khởi á, là mình biết mình đang sân, đó là thủy giác. Mà cái thủy giác á, thì nó chặn cái nghiệp sân, thì nghiệp sân nó bị chuyển hóa đi, thì cái bản giác mới nổi lên được. Còn lần này cái tâm mình cứ là sân si tham tật đố hoài, mà mình không có thị giác. Thị giác là khởi đầu tỉnh thức, để mà mình làm chủ được những cái vọng tưởng mây mờ đó, che lấp tâm trí mình đó. Thì cái bản giác là Phật trí chúng ta làm sao hiện phát được đó. Cũng như giờ mặt trời thì có đó, mà mây nó che hoài, u ám hoài, làm sao hiện phát được. Cần phải có một cơn giông, cái gì đó thổi gió bay qua, thì mặt trời trí tuệ, mặt trời mới xuất hiện được. Mà nếu tâm chúng ta cứ hằng ở trong cái chiền cái này hoài, sân hận tham dục tham sân si hoài, thì Phật trí chúng ta bị che lấp hoài, không bao giờ hiện phát được. Thì chúng ta tu cả đời không thành tựu gì hết. Đó, ý nghĩa là thị giác và bản giác đó. Cho nên á, nếu tâm chúng ta mà ở trong cái ngũ dục á, là năm thứ ham muốn tài sắc danh thực thì á, thì gọi là thủy miên dục á, thì hàng phàm phu chúng ta buông lung phóng túng, lười biếng, không có sự tu tập. Thì thánh pháp á, không tu tập thánh pháp, mà chúng ta chỉ ham mê trong việc ngủ nghỉ, đắm chìm trong sự đeo bám lạc thú trần gian á, thì chúng tu cả đời không thành tựu được Phật quả đó. Cho nên á, là ở đây á, trong sách Đại Thừa Quảng Ngũ Quẩn á, sách Đại Thừa Quảng Ngũ Quẩn á, chư huynh đệ nào ra phòng sách kiếm á, cuốn đó rất hay. Tôi đọc trong kinh đó là các vị tổ thật hay dẫn chứng là sách Đại Thừa Quảng Ngũ Quẩn á, tôi đi kiếm trần ai mới gặp được cuốn. Hôm rồi có dịp qua bên chùa Vĩnh Nghiêm gặp được cuốn đó rất là hay. Chứ mình lại kiếm cái cuốn đó là Đại Thừa Quảng Ngũ Quẩn Luận à, cuốn đó luận về tham sân si đồ rất là hay à. Thì trong sách Đại Thừa Quảng Ngũ Quẩn của chư tổ nói á, sao gọi là ngủ nghỉ, nghĩa là hoạt động không được tự tại. Bởi tánh của nó là mê mờ không được tự tại, nghĩa nó là làm cho tâm ý thức hoạt động không được tự tại. Bởi vì ngủ nghỉ là một phần của si mê. Trong ba độc tham sân si á, thì cái thủy miên hôn trầm á, ngủ nghỉ á, thì nó là một trong á, của ba độc là si mê. Cho nên á, là Bởi vì ngủ nghỉ là một phần của si. Ngủ nhiều thì sợ ý, ý si. Mà ngủ nhiều thì ngờ ưu. Ngờ ưu gì? Cái người mà ngủ nhiều là tâm tối nó không có sáng. Cho nên á, rồi á là bởi vì ngủ nghỉ là một phần của si. Trong sách Đại Thừa Quán Ngũ Quẩn nói đó, là ngủ nghỉ là một phần của si. Lại do tánh không được tự tại này mà làm cho tâm và tâm sở thành ra rất mê muội. Do sự si mê ngủ nghỉ cho nên cái tâm tánh mình nó không sáng suốt, thì cái tâm và tâm sở á thành ra mê muội. Tức là cái tâm mình á, cái tâm thức của mình á, nó không sáng suốt, nó si mê rồi thì những cái suy nghĩ của nó cũng không sáng suốt. Một cái suy nghĩ ở trong cái trạng thái mê mê mà mờ thì không sáng suốt. Ví dụ giờ bằng chứng, tôi nói thí dụ bằng chứng thôi. Ví dụ giờ chưa huynh đệ nào mà tối mà ngủ sớm, chừng 8-9 giờ ngủ sớm đi. Nè, ngủ sớm đang ngủ ngon, chừng khoảng 10 giờ đi. Rồi cái ai gọi điện thoại mình á, tôi bị cái này hoài, mới hôm này tôi mệt quá, tôi ngủ 10 giờ ngủ, có điện thoại ở Canada gọi về. Tôi dòm, tôi cầm, tôi dòm thấy Canada rồi. Mà tôi biết mập mờ rồi, mình trả lời không được đó. Không biết ông hỏi cái gì mà mình trả lời đúng hay không. Thôi tôi tắt, tôi ngủ tiếp. Rồi ngủ sáng xong rồi tỉnh táo rồi tôi mới điện hỏi lại, hôm này Phật tử gọi sư có gì không. Lúc đó thì tỉnh táo rồi mới trả lời được cái vấn đề người ta muốn hỏi mình cái gì. Còn đang ngủ sự người ta gọi mình cầm giờ biết là Phật tử nào gọi đó. Bây giờ quý huynh đệ trả lời được không, trả lời chính xác không. Rồi cái trả lời lúc đó, rồi thí dụ như tôi có kỳ đó 10 giờ cái tôi ngủ rồi, cái có một cái chùa đó thỉnh tôi bữa đó đi giảng, hỏi bữa đó sư giảng được không. Cái tôi đại đó được. Lúc đó bộ ngủ gần chết rồi mà hỏi được. Chừng tới cái ngày đó tôi quên tuốt đi, không biết mình hứa trong giấc không chậm mà. Chừng đó tới giờ giảng đạo tràng trong qua sơn tự hứa với con không lên, tôi hứa nào đâu. Trời ơi, tự tự hứa con bữa đó 10 giờ, trời ơi bữa đó tôi mê ngủ quá trời luôn. Đó thì chư huynh đệ thấy á, cái không chậm nó làm cho mình không có nhận định được cái phương hướng gì. Thì nó ở trong trạng thái si đó. Thì lúc bây giờ cái tâm á không được tự tại thì cái sở thành tức là ý nghĩ mình á, nó cũng không thành ra, nó không thành tựu được cái ý nghĩ của mình là dứt khoát cái vấn đề gì không hay là có, trả lời không được, thành ra nó cũng mê muội luôn. Tâm và tâm sở thành ra mê muội hết. Nếu ở trong ba tánh thiện ác và vô ký á, thì cái sự ngủ nghỉ này á, nó hay cùng với sự lỗi lầm mà tạo thành nghiệp. Nếu ở trong ba tánh thiện ác và vô ký, con người chúng ta có ba tánh, một là thiện, hai là ác, ba là vô ký. Vô ký là không thiện không ác, ở trạng thái mê mờ á, thì sự ngủ nghỉ này á, nó hay cùng với sự lỗi lầm. Cái sự ngủ nghỉ này nó ở trong trạng thái vô ký. Cái ngủ nghỉ không phải là ác, mà cái ngủ nghỉ á, hai mê ngủ nghỉ á, không phải là thiện, nó là trạng thái vô ký. Nhưng nếu gặp ác thì nó duyên theo ác, mà gặp thiện nó duyên theo thiện. Duyên theo thiện. Cái đó cho nên nó là vô ký, nó không thiện không ác. Cho nên á, chư huynh đệ thấy á, Đức Phật chư tổ dạy á, xét ra đó, cái nhân sanh tức là con người chúng ta đó bị phiền não về ngủ nghỉ á, chối buộc. Cho nên từ đời này đến đời khác đều thường sống ở trong trạng thái ngủ mộng. Và thật ra đó, từ cõi nọ đến cõi kia, chúng sanh đều luôn bị chìm đắm trong biển khổ. Chính vì sự mê mà ngủ nghỉ đó mà Đức Phật nói chúng ta thường thường ở trong trạng thái ngủ mộng. Rồi chúng ta mà sanh từ cõi này qua cõi kia đó thì cũng ở trong trạng thái là ngủ mộng. Ngủ mộng mê không tỉnh thức, cho nên mới sanh trong cõi này cõi kia, trong lục đạo đó. Cho nên cái ngủ nghỉ nó phá chúng ta ghê gớm đó. Có ở dưới Tiền Giang có một cái chùa ni. Rồi có một cái cô này á, xin đi xuất gia. Mà cái cô này thì quen á, ngủ tới 6 giờ mới dậy. Mà bây giờ vô chùa tu thì là 3 giờ rưỡi dậy rồi. Trễ là 3 giờ 45 là đánh chuông rồi. Thức dậy rửa mặt xong rồi là 4 giờ tỉnh táo rồi lên công phu. Mà hồi đó giờ từ nhỏ tới lớn là cái cô này 20-30 tuổi là ngủ 6 giờ dậy không, nó quen cái ngủ đó rồi. Bây giờ vô tu mà trời ơi, vô tu mà làm gì, bắt mới 3 giờ rưỡi thức rồi. Chị không nổi, xin về tốt rồi. Mà tu không được, xuất gia không được, mà đi về đời là cái gì? Là do cái nghiệp ngủ nghỉ không? Nghiệp ngủ đó. Cho nên á, Đức Phật dạy các tỳ kheo á, phần đầu hôm á, tức là đầu hôm á, là phải tập ngồi thiền tụng kinh nghe. Rồi giữa đêm á thì ngủ á, ngủ sơ một chút. Phần cuối đêm á thì thức dậy để ngồi thiền đi kinh hành. Cuối đêm là khoảng 4 giờ sáng. Chứ huynh đệ thấy Đức Phật đắc đạo á là đắc vào cái buổi sáng mà khi sao mai vừa mọc. Sao mai vừa mọc, cái giờ đó là chư huynh đệ ngủ sớm, chừng 3 giờ chư huynh đệ thức dậy đi, học bài rất là thuộc, ngồi thiền rất là tỉnh táo. Tại vì giờ đó mình, giờ đó là rất không khí rất trong lành tỉnh sáng đó. Đó thì mình đó là tu cái khoảng đó rất là mau mau vào đạo, mau nhập tâm. Cho nên Đức Phật chư thánh tổ dạy chúng ta, nếu ai tự biết xót thương mình, lo nghĩ cho sự sống luân hồi, thì ắt phải ngày đêm tự siêng tu tập mà không có được một chút thì giờ rảnh rang. Đó. Cho nên trong kinh Di Giáo á, Đức Phật có dạy rằng: này các tỳ kheo, này các thầy tỳ kheo, ban ngày các thầy phải siêng năng tu tập các pháp lành, mà không được để cho thì giờ trôi qua đi một cách luống uổng. Đầu hôm và cuối đêm cũng chớ có bỏ phế. Ở phần thời gian giữa đêm, các thầy phải lấy việc tụng kinh làm sự nghỉ ngơi, không được để cho nhân viên ngủ nghỉ, làm cho một đời trôi qua một cách luống uổng mà không có được một sự chứng đắc nào. Phải nhớ rằng ngọn lửa vô thường đang thiêu đốt cả thế gian, cho nên cần phải biết sớm tự độ thoát mà chớ có ham ngủ nghỉ. Việc các giặc phiền não luôn luôn rình rập giết hại người còn đáng sợ hơn cả quan gia nữa. Thế thì làm sao các thầy có thể cứ mê ngủ nghỉ mãi mà không biết tự cảnh giác ư? Rắn độc phiền não đang ở trong tâm của các thầy cũng giống như rắn hổ mang đang ngủ ở trong nhà. Cho nên các thầy cần phải sớm lấy cái móc trì giới mà móc kéo nó ra. Não đang ngủ trong tâm đã được kéo ra thì các thầy mới có thể ngủ yên được. Nếu nó chưa ra mà cứ mê ngủ mãi thì các thầy quả là người không biết xấu hổ. Đó là trong kinh Di Giáo. Như vậy thì chúng ta thấy cái ngủ nghỉ rất là, nó làm cho chúng ta chậm trễ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, cái người xuất gia đó ngủ ngày đêm có 6 tiếng thôi. Chứ quên để làm gì làm, giấc trưa tranh thủ ngủ 1 tiếng. Mình ngủ được cái giấc trưa đó 1 tiếng là, nói về bên khoa học á, mình ngủ được 1 tiếng giấc trưa là bằng mình ngủ được 3 tiếng ban đêm. Cái giấc trưa đó, mình nghỉ ăn cơm xong khoảng là 12 giờ, 1 giờ đó mình ngủ chừng tiếng nửa tiếng rất là khỏe được. Mình canh sao ngủ 6 tiếng là thôi thức dậy. Còn người ngoài đời á, mình ngủ 7 tiếng, có khi 8 tiếng. Hồi từ ngày tôi xuất gia giờ tôi không bao giờ mà tôi ngủ tới 8 tiếng. Có khi nào tôi mệt quá, làm con gì mệt quá, lên lại Phật xin sám hối, bữa nay con mệt quá, cho con xin ngủ 7 tiếng. Chứ không bao giờ mà để buông luôn. Bây giờ tôi xin lấy một thí dụ thế này. Ví dụ bây giờ mình nói theo thông thường người đời đó, là ngủ một ngày 8 tiếng. Người ngoài đời là ngủ 8 tiếng không á, có khi hơn nữa. Mà bây giờ ngủ một ngày 8 tiếng á, mình lấy cái mốc á, lấy cái mốc là Đức Phật Thích Ca chúng ta sống 80 năm. Nghe, 80 năm. Bây giờ mình lấy một ngày 8 tiếng mà mình nhân cho một tháng. Một tháng là 30 ngày phải không quý thầy? Một tháng 30 ngày mà một ngày ngủ 8 tiếng thì một tháng á là mình ngủ 240 tiếng đồng hồ. Thấy chưa? Một tháng ngủ 240 tiếng đồng hồ. Bây giờ á, một tháng ngủ 240 tiếng đồng hồ mà mình nhân cho 12 tháng là một năm, là bằng 2880 tiếng. Đó. Đó, mấy thầy nhân đi. Thế, về nhân lại đi, tôi nhân rồi đó. Bây giờ nếu một ngày ngủ 8 tiếng đồng hồ mà nhân cho một tháng 30 ngày là mình ngủ được. Mình ngủ 2880, không có, mình ngủ một ngày 8 tiếng mà ngủ một tháng là 30 ngày là 240 tiếng đồng hồ. Mà 240 tiếng mà nhân cho 12 là một năm đó, là ra 2880 tiếng đồng hồ. Bây giờ lấy cái mốc 80 đời thì 2880 tiếng đồng hồ mà nhân cho 80 á, thì xin thưa quý thầy ra con số khủng khiếp là 230.400 tiếng đồng hồ. Một đời người ngủ 230.400 tiếng đồng hồ, cộng lại là 25 năm. Quý thầy cộng giùm tôi. 25 năm, có khi là còn hơn đó. Thì bây giờ đời người mình sống 80 năm đi, mà chưa chắc ai cũng sống 80 năm như Phật đâu. Ha. Có nhiều người 60 tuổi thì nó rượu rồi. Đó, thì bây giờ mình cộng lại là cái thời giờ mình bỏ ra là 20 mấy năm để ngủ, bây giờ cứ bớt lại, 25 năm ngủ bớt lại còn 20 năm thôi. Mình phải khống chế giấc ngủ, làm chủ giấc ngủ để tỉnh thức. Xưa kia Đức Phật á đâu có ngủ đâu, Đức Phật á là nửa đêm ngày ngày ngồi thiền, ngày dưỡng thần vậy thôi, rồi ngày tiếp xúc với chư thiên, ngày giảng đạo. Cái bực chân tu á, người ta không còn nặng cái ngủ nữa, ta ngồi thiền một lát cái nó khỏe à. Ta ngồi thiền mà nhập định được á, thì cái định đó là làm cho tâm thức yên lặng, mà tâm thức yên lặng đó là cái giấc ngủ siêu là cái giấc ngủ cao siêu nhất. Còn cái mà nằm ngủ mà lăn lộn kia đó là giấc ngủ của bản năng, nó phục hồi sức khỏe. Nhưng mà cái thiền định được á thì nó phục hồi sức khỏe còn hơn giấc ngủ nữa. Chư huynh đệ mà ngồi thiền được á là rất rõ đó. Như vậy thì tôi thấy là một đời người 80 năm mà mình ngủ 230.400 tiếng đồng hồ, thì chú huynh đệ thấy nhiều không, trả lời cho coi, nhiều không? Rất là nhiều đó. Thì bây giờ mình phải làm sao ha, bớt ngủ lại, bớt ngủ nghỉ lại. Cho nên trong Luận Đại Trí Độ có nói á, các thầy chớ có ôm cái thay chết mà nằm ngủ, bởi vì thân này á do các thứ bất tịnh hợp lại mà thành, giả gọi là người. Nên nó giống như là mắc bệnh nặng, giống như là đang mắc bệnh nặng, như là bị trúng tên, đủ các thứ đau khổ nhóm hợp lại thì làm sao có thể ngủ yên được. Giống như người đang bị chối mang đi hành hình, đang ở trong tình cảnh đại họa sắp đến nơi thì làm sao có thể ngủ được. Giặc phiền não chưa được diệt trừ thì tai họa cho thân chưa hết. Cho nên cũng giống như đang ngủ chung nhà với rắn độc, cũng giống như là lúc ra trận đang đứng giữa muôn ngàn gươm giáo nhọn quắc sáng loáng thì làm sao có thể ngủ yên được. Mình đang ở trong cái trận giặc phiền não đây nè, mình đang trận giặc đó bao giây, mình tham sân si tật đố ganh ghét đủ thứ nghiệp chướng. Cũng giống như mình ra trận mà giặc đang là gươm giáo dây mình chung mà mình ngủ được là không biết sao. Ngủ được là quá hay à. Cái duyên tướng này giỏi lắm á kìa. Còn nếu mà dở mà đã đến giặc mà không lo phòng thủ thì làm sao mà ở mà ngủ, phải không? Cho nên á, ngủ là chỗ đây Đức Chư Tổ nói rất hay á. Ngủ là một kẻ giặc đen tối mà ta không thể trông thấy nó được. Cái ngủ nghỉ hôn trầm là một cái thằng giặc đen tối mà không biết nó nấp ở đâu, mà lâu lâu nó xông ra nó phục kích mà cái mình thua, phải không? Lâu lâu nó xông kích, nó xung kích ra cái là nó quýnh du kích không à. Cái thằng giặc ngủ này nè, nó quýnh du kích không, chứ không giờ nó quýnh bằng chính quy. Cho nên nó xông ra cái là mình đỡ không được là mình thua nó. Cho nên á, ngủ là một kẻ giặc đen tối mà ta không thể trông thấy được, nhưng hàng ngày nó cứ luôn đi lường gạt để đoạt lấy ánh sáng của người ta. Nó lường gạt mình, nó đoạt lấy ánh sáng trí tuệ của mình đi. Bởi khi ngủ thì nó phủ che làm cho tâm thức của người ta mờ tối đi, không thấy được điều gì nữa cả. Do vì ngủ có nhiều nguy hại lớn lao như vậy, cho nên làm sao mà có thể mê ngủ được đó. Và trong Lực Tỳ Ni á, trong đây á, có để rằng á, cái ngủ á, có những thứ tai hại, như là trong Lực Tỳ Ni, trong kinh Phát Giác Tịnh Tâm á, thì Phật dạy rằng Bồ Tát nên quán 20 điều tai hại của việc ngủ nghỉ. 20 điều tai hại ấy á, là những gì? Cái người không phải là không cho ngủ nghỉ, nhưng mà ở đây Đức Phật quở mình là ham mê ngủ nghỉ. Thì cái người ham mê ngủ nghỉ á, nó có 20 điều tai hại. Một là người ưa nghỉ á, thì hay sinh lười biếng. Như này thấy là mình ngủ thức dậy rồi nó làm biếng, không muốn làm gì á, ngồi thiền không muốn, không bạn không muốn, nó muốn ngủ nữa. À, là nó sanh ra cái tai hại thứ nhất là người ưa ngủ nghỉ á, thì hay sanh lười biếng. Cái người ngủ nghỉ nhiều hay làm biếng. Rồi thân thể nó nặng nề, mình ngủ thức dậy rồi thôi thân thể nó nặng nề, bỏ xỏ chân xuống mang dép đi nó bệ đi không nổi nữa, nó giật dừ và khi nó mê ngủ đi gà bê đó, rồi đi vô nhà tắm nó đụng cái này đụng kia gà bê nó không mở đèn lên đó thì gà bê nó nặng nề, thân thể rất là nặng nề. Rồi thứ ba đó, da dẻ nhơ nhớp không sạch, khi mình ngủ nó gèn nó dải nó chảy tùm lum chứ nha. Rồi mắt nó đổ gèn còn sọc, là mình ngủ vừa thức dậy mà Phật tử mà mình sớm sát mình ra chào Phật tử, Phật tử thấy mình không biết còn phải là ông sư đó không nữa. Ông sư gì mà dơ da thì nó láng lự nhơ nhớp ha. Rồi này kia nó nhơ nhớp dơ quế, đó là tai hại thứ ba là da dẻ nhơ nhớp không sạch. Cho nên kỹ nhất là khi mình ngủ nghỉ đừng có tiếp Phật, vừa thức dậy đừng có tiếp Phật tử, đừng tiếp khách, mình phải đi rửa mặt cho tỉnh táo xong xuôi, rồi không mang cái nét mặt mình nó thôi nó nhơ nhớp, rồi mắt mình thôi nó ghèn không đi đó, này kia mà ra tiếp là nó mất linh nữa, không còn linh nữa, mất cái tăng tướng nữa. Rồi thứ tư á, là da thịt thô nhám. Thứ năm là các đại nhơ bẩn, quay đứt kém cỏi. Khi mình ngủ rồi các đại thân mình nó dơ, dơ quế, hôi hám, rồi cái quay đứt mình không còn nữa. Cái quay đứt, cái quay nghi của xe di, quay nghi của tiền kheo, quay nghi của thượng tọ không còn nữa. Nó trở thành cái người thường, không có quay nghi tới hạnh gì hết. Rồi thứ sáu á, thì ăn uống không tiêu. Ví dụ như chúng ta thấy mà mình ăn xong rồi đó, ví dụ ăn trưa thôi mà nằm ngủ liền á, cái tuổi trẻ nó còn cái những cái cơ hoạt động nó còn mau, còn cái lớn tuổi rồi 50 tuổi mà ăn trưa rồi mà không đi kinh hành á, không gì đó mà ăn xong ngủ liền á, nó khó tiêu. Nhất là ăn chiều á, nếu ăn chiều mà ăn tiểu thực còn đỡ, còn nếu chiều mà uống ly bột á, ly sữa thôi cũng đủ nhẹ bao tử rồi. Chiều mà ăn đại thực đi, ăn đại thực rồi tối cho quên đây ngủ đi, ông ách hoài khó ngủ, mà nó ngủ được á thì nó hôn trầm đó. Mà nó không khó tiêu, nó ông ách riết rồi nó đau bao tử luôn. Nó ăn uống không tiêu. Rồi thứ bảy á, thân thể thường sanh nhiều ghẻ nát. Rồi thứ tám á, có nhiều sự lười biếng trễ nải. Thứ chín á, thì thêm lớn mạng lưới hoài nghi. Khi mình ngủ nghỉ nhiều quá, tâm trí mình không có sáng, cho nên á, là mình không có rõ ràng, học cũng không hiểu được cái gì, mình sanh ra hoài nghi cái này hoài nghi cái kia, trí không có sáng. Là do thứ mười á, là trí tuệ yếu kém. Ngủ nghỉ là do trí tuệ yếu kém, mà yếu kém thì nó sanh ra những cái hoài nghi, học không hiểu, không biết, nghe ai nói gì cũng không hiểu, hoang mang đó. Rồi 11 á, là mệt mỏi với ý muốn làm điều lành. Ví dụ giờ sáng bên nay người ta rủ mình đi từ thiện, hay ta rủ mình đi làm cái Phật sự gì đó, mà mình mệt mỏi, mình ngủ riết rồi nó bệnh, cái thôi không muốn đi thôi, thầy đi mình này đi, tôi nói sao tôi mệt mỏi quá, nó muốn bệnh rồi, ở nhà ngủ cho nó khỏe. Cái người ngủ nhiều á thì nó mệt mỏi với ý muốn làm lành. Rồi 12 á, đang hướng về nẻo đường tâm tối. Cái người ngủ nhiều quá thì đang hướng về cái sự tâm tối. 13 là người khác không kính trọng. Ví dụ bây giờ chơi huynh đệ thấy giờ mình đi học hạ đi, mà mình cứ ngủ hoài thì huynh đệ khác có kính trọng mình không? Ta không nể mày nữa. Ô, cái ông đó là đi hạ gì tối ngày ngủ hoài hạ gì. Người ta cũng giảm đi sự kính trọng. Đó. Rồi 14 á, là bẩm chất ngu si. 15 là nhiều phiền não, tâm hướng về các ký sự. Thí dụ giờ mình đang ngủ ngon, ai lại kêu mình á, mình quạo không? Quạo. Cái người mà mê ngủ á, mà tới giờ công phu tới làm thì kêu mình á, mình đổ quạo, nhiều khi mình chửi thề nữa. Tu chứ đụng chuyện cũng dám chửi thề lắm. Tại vì bảo thủ cái ngủ. Đó, cho nên nó là nhiều phiền não. Phiền não rồi tâm hướng về các ký sự là hướng về chối bộ. Đó, rồi 16 là không có tâm ưa thích các pháp lành, không có ưa thích thiền định, không ưa thích học bài, không ưa thích nghe pháp, không ưa thích những cái pháp lành khác, nó làm cho mình quể quải đi. 17 là hay làm cho các pháp lành bị giảm bớt ít lại, thay vì mình tinh tấn, mình thức tỉnh thức tinh tấn mà làm, nhưng mà ngủ mình mê ngủ quá rồi mình bỏ bớt cái việc làm đó. 18 là thường sống trong sợ hãi, tại cái người ngủ á,